Dạ, thầy nói hôm nay chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên của năm 2022.
Yeah, 2022 first class. So maybe I thought that maybe I will say the short prayers. Yeah, because of the this is the first new class, so I thought to say the short class, short prayer.
Dạ, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm này cho nên thầy nghĩ là trước khi mà bắt đầu buổi học trong năm thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện ngắn ở trong đó trước.
And mostly it is I will recite the Buddha's the sutra. So Bhagavad Gita Sutra.
Dạ, ở đây thì thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã để cầu nguyện trong trong ngày hôm
With this Bhagavad Gita Sutra. So that's why that this year hope that all the the obstacles can be removed and all the classes may go very smoothly.
nay. Dạ, và
And
thầy
now
hy
you
vọng
are
là
reaching on the second level of the liberation in the palm.
dạ, và thầy hy vọng rằng tất cả mọi cái chướng ngại của mình ở trong năm học này sẽ được tiêu trừ. Và năm trong năm nay thì chúng ta bước qua năm thứ hai trong cái giai đoạn học làm việc của mình.
In the second level of the liberation of the palm, it will be more, it talks about, it will be more about, talks about the shamatha, then it comes shamatha, then it talks about the emptiness points.
Ở trong giai đoạn thứ hai của phần giải pháp năm vòng tay này thì chúng ta sẽ học nhiều hơn. Ở trong đó có những phần học hướng dẫn mình thiền chỉ và chúng ta sẽ học những phần hướng dẫn ta phải học học những phần về tác thông.
Yeah, so shamatha and the emptiness point. So yeah, that will the second level. So on that second level, so that's why the yeah. So your subject will be a little bit more tougher than the, what you studied than the last year. Yeah.
Yeah, vì chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai, cho nên là những cái nội dung học của mình trong năm nay nó sẽ khó hơn là năm vừa rồi.
And this year the subject will be in the shamatha, mainly the shamatha. It talks about the meditation, to how to achieve that the higher state of the meditation. Yeah, and then this comes on the this year subject. Yeah, and the more and the also the about the emptiness.
Phần quan trọng ở trong năm nay đó chính là phần chúng ta học về thiền. Nói về thiền thì có thiền, ở trong đó có thiền chỉ. Và thiền chỉ là những cái phương pháp và chúng ta tập luyện định lực của mình làm sao để chúng ta có thể có được những cái tầng định lực cao. Và bên cạnh đó mình cũng học các phương pháp thiền làm sao để mình có thể hiểu rõ được tánh không.
Okay, so that's why, yeah, so that's why the, yeah, today, yeah, that's why the, so today I thought to say the short prayers.
Yeah, cho nên là hôm nay thầy sẽ có một cái phần cầu nguyện ngắn cho cả lớp mình.
And also in this year subject, also in the second year of the liberation form, it's also cover up the more meditations about emptiness and more it talks details about the emptiness. Yeah.
Yeah, và ở trong năm nay thì chúng ta cũng sẽ học rất là nhiều về thiền và về tánh không.
Yeah, so that thing, so you all well, I'm reciting the Pangaparamita Sutra prayer. You all pray that, that this year you can study well, that also the shamatha and the shamatha and also emptiness, and this year you can get at least the sum of the understanding, right understanding of emptiness.
Cho nên lúc mà thầy tụng kinh để tiêu trừ chướng ngại thì chúng ta có thể cầu nguyện để năm nay mình sẽ bớt đi rất là nhiều chướng ngại và mình có thể học và hiểu rõ nhiều điều về thiền và về tác phong. Sau này thầy sẽ hướng dẫn.
And maybe I will start on reciting that. Okay.
Bây giờ thầy sẽ bắt đầu tụng kinh.
Some of the Yeah, okay. Now in the Pankhaparamita Sutta, Buddha was talking mostly about the emptiness.
Ở trong kinh Bát Nhã thì Đức Phật giảng chủ yếu về tánh không.
So that's why that now that this year the your subject will be studying the emptiness now in the liberation of the palm. Now the emptiness point will come.
Dạ, và sắp tới trong năm nay chúng ta sẽ học đến phần tánh không trong giải pháp ngọn tay.
And the emptiness point in the so this is emptiness point and this year I think that your main subject will be on the emptiness and the shamatha.
Dạ, phần chính của chủ đề học ở trong năm nay của mình sẽ là hai phần đó. Đó chính là tánh không và phần thiền chỉ.
Yeah, shamatha and the emptiness. This is the two main point this year, the subject what you are going to study.
Đó chính là hai phần chính mà chúng ta sẽ tập trung vào trong năm học này. Đó chính là thiền chỉ và tánh không.
Okay, and then this is the one thing. Okay.
Dạ, đó là một điều mà thầy muốn nói với lớp học đầu năm.
And the second thing is the last time that I start with the, about the student with the meditation sessions, the meditation and the shamatha meditation session to see that they can reach up to the which level of the meditation state. But it was a bit difficult for me last time because I cannot check with the individually the whole the practitioners.
Dạ, lần trước thầy có mở một lớp học mà về thiền chỉ và để hướng dẫn cho các cái bước tiến hành thiền chỉ để cho mình có thể cải thiện qua những cái giai đoạn của thiền chỉ. Nhưng mà cái báo cáo để xem thì thầy không có theo dõi được sâu sát tới các học trò.
And this year maybe I will make the very proper plan. Okay, this year I'm just thinking to make the very proper plan and see the how to deal with the students. Last time the student they just write in the internet and some student I check and they didn't update it very well. Now that this year you always study the shamatha meditation, then I will see that the how to make a very proper plan to see that the which when you are meditate on the which level you have reached. Okay, normally to reach the shamatha state you have to go through the 9 level, so it's that important for the meditator to understand that the which level you have reached.
Nên hôm năm nay thầy dự định sẽ có cái kế hoạch để mà theo dõi sâu sát các cái giai đoạn thiền chỉ của mỗi một học viên. Thì hồi xưa để mà theo dõi các giai đoạn tập thiền của mỗi một học trò thì thầy có một cái phần cái trang web để cập nhật báo cáo, nhưng mà có những người thì được cập nhật rồi lại thiền nhưng mà lại không có cập nhật thường xuyên, thầy không có theo dõi được. Cho nên hôm nay thầy sẽ có những cái kế hoạch khác để có thể theo dõi được sâu sát thiền của các học trò. Và để mà đạt được tới cái giai đoạn thiền chỉ là thành công thiền chỉ thì nói chung là phải trải qua được 9 giai đoạn và mình cần phải biết là mình đang ở giai đoạn nào trong lúc thiền chỉ.
Okay, this is I will make the plan and let you know, because before once you not study the shamatha, I don't think so you will know how to meditate the shamatha. So that's why the first meditating the shamatha to achieve the shamatha state, first you have to understand the shamatha meditation.
Dạ, và trước khi mà chúng ta ngồi xuống để thực hành thiền chỉ thì mình phải hiểu thiền chỉ là như thế nào và dùng những cái phương pháp nào để chúng ta có thể thành công thiền chỉ. Thì khi mà hiểu rồi và biết cách thực hành rồi thì chúng ta mới có thể học thiền được. Mình không có thể nào mà mình thiền được nếu như mình không biết là phải thiền như thế nào.
So level 1 is just like when you study for the first year of the liberation path, just more you like theoretically the Buddhism. Now the second level you will combine with the theory and the meditation both. And also that important to the see that now the your meditation is reaching at which level.
Phần cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta học là giai đoạn năm vừa rồi, là mình sẽ học những cái lý thuyết ở trong đạo Phật bổ ích. Và sang giai đoạn thứ hai là ở trong năm nay mình cũng sẽ học lý thuyết kèm với lại thực hành. Về thực hành ở đây chính là chúng ta tập thiền, và để mà tập thiền có hiệu quả thì chúng ta đầu tiên phải hiểu thiền như thế nào và các phương pháp thực hành thiền như thế nào, và sau đó là những cái thước đo để mà kiểm tra lại xem là cái phần thiền của mình, cái giai đoạn tâm của mình nó trôi được trong thiền, nó được ở cái mức độ như thế nào, chúng ta cần biết hết những cái điểm đó.
Yeah, okay, then I will see, okay, because the old student that it I could not track them very well because we're trying to get it on the internet. Sometimes I think they don't update that much in the internet, so that's why I don't see the result very properly. But what I realize is that many of them reach up to the level 3 of the when the 9 stages and the level 3 on like that I saw that. Yeah, but this year with you all are the new student, I will find another way how to monitor your levels. Okay,
yeah, the rồi khi mà các học trò thì chỉ có gửi cái kết quả báo cáo thiền qua mạng internet rồi. Nhưng mà cái kết quả báo cáo đó thì có những học trò không có cập nhật thường xuyên, cho nên thầy cũng không có theo dõi được là các cái mức độ các cái giai đoạn thiền đã đạt tới là ở mức nào. Thì đa số các học trò đều đạt được đến giai đoạn thứ ba, nhưng mà sau đó thì không có cập nhật liên tục, cho nên thầy cũng khó có theo dõi được. Lần sau thầy sẽ có cái kế hoạch khác để có thể theo dõi tốt hơn cái mức độ thiền của mỗi một người.
So that is the thing. Yeah, okay. So today mainly just I want to tell you the what of the subject and the whatever you will study this year. Yeah.
Nên chủ yếu trong ngày hôm nay thầy muốn tóm tắt lại tất cả những điều mà những điều và những chủ đề mà mình sẽ phải học ở trong năm nay.
Okay, now that this week I will give you the one small, I mean the homework.
Và ở trong tuần này thầy sẽ cho lớp mình một bài tập về nha.
And then now this week just read the liberation poem that last time we reached the which day number what day what?
15.
Day 15, no? So this 13. Week just read 13, 13 isn't 13. It? Okay, this week you just read the day 15, okay? Liberation poem. This week at least finish the day 15, okay? If you finish one time, good. Then again, read it two times, three times. Okay, read it again and again, day 15, okay? And the next day, then next, I mean, the class, then I will teach from that, okay?
Thầy nói rằng hôm trước thầy đã dừng lại ở phần nhân quả ở trong ngày thứ 13 ở trong sách giải thoát ra lòng tay ạ. Cho nên là phần bài tập về nhà thì mình hãy đọc cái ngày thứ 13 này. Nếu mà đọc rồi thì mình đọc kỹ lại lần nữa. Lần sau lên lớp thầy sẽ tiếp tục dạy phần nhân quả ở trong ngày thứ 13 trong sách giải thoát trong lòng tay.
Okay, and this time as I mentioned before, this time when you come to the learn the now that this year learning the shamatha meditation, then the when you come to the learn the shamatha meditation, at least I think that will be great if you can spend the 15 to 20 minutes daily to the meditation, to shamatha meditation.
Yeah, như thầy đã đề cập đến phần tầm quan trọng của thiền chỉ thì năm nay khi mà chúng ta học đến thiền chỉ thì nếu mà mình có thể dành ra thời gian trống mỗi ngày từ 15 đến 20 phút thực hành thiền thì điều đó rất là tốt.
So before the shamatha learning that in the then they will talk about the labels, no? And the stages, level 1, level 2, up to the 9 level. So then you will know that you meditate and the way you have reached the which levels, okay?
Bởi vì ở trong thiền chỉ thì mình có tổng cộng 9 giai đoạn phải vượt qua để thành công được thiền chỉ. Nghĩa là mình thành tựu được thiền chỉ. Nên là mình phải biết được mỗi giai đoạn gồm có những cái điều gì mình cần phải thực hành và mình phải là cái thước đo để mình thành tựu mỗi một cái giai đoạn là gì thì trước sau đó thì mình mới có thể thực hành thiền được.
Okay, this is the this year program. Okay, this year how we are going to do. Okay.
Dạ, đây cái phần mà vừa thầy vừa mới nói chính là cái nội dung ở trong năm nay thầy sẽ hướng dẫn cho lớp học.
Okay, this is the first thing. Okay, and the second thing. Okay.
Dạ, đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai.
Yeah, second thing is the okay. So maybe what will we do is that the second thing is that when you are now the second labels, what you are in the liberation of palm when you are studying, and that this year I think that it is also important to read the more and more. Okay, what I teach. Okay, now the subject will get more little bit more tougher than the last year. Okay.
Và điểm thứ hai quan trọng là chúng ta khi mà theo dõi lớp học thì chúng ta cần phải đọc thêm sách. Thầy nói rằng qua những cái môn học, qua những cái chủ đề học ở năm nay thì nó sẽ khó hơn là năm ngoái. Nên cần đòi hỏi người phải nghiêm túc và mình tham khảo sách và tài liệu và đọc nhiều hơn so với lại năm ngoái.
Okay, and this year is more you have the, not last year just for the learning the Dharma, not learning the Dharma. This year, not only the learning Dharma, now you come to meditate and the practice. Okay, more you spend the practice and the meditate. Okay, second year. Third year, we are going to teach you the mind training. That is the how you can train your mind. Okay. That is that. I think you saw in the 6-year program schedule.
Yeah, và năm đầu tiên thì chúng ta học về lý thuyết về đạo Phật nhiều. Năm thứ hai thì chúng ta sẽ học về lý thuyết kết hợp với thực hành. Thì năm nay chúng ta sẽ học thực hành nhiều hơn và thực hành ở đây chúng ta sẽ thực hành thiền ạ. Và sang năm thứ ba thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả những điều mình học để làm sao mình có thể luyện tâm, luyện tâm với làm cho luyện phương pháp luyện tâm là thầy sẽ hướng dẫn trong năm thứ ba. Lớp mình chắc đã xem cái chương trình 6 năm của thầy thì thầy có liệt kê trong cái chương trình 6 năm đó.
Okay, yeah. So this is more thing because the I always tell the one thing Buddhism when you go on the study the Buddhism I think that you are so late. I think the who knows that the world you will live for 5 or 10 years. If you go on the study the Buddhism and the not to practice, even the if you have 100 years, that is not enough. Yeah. If you go and the study and the study not to practice the Buddhism, no, then there is no end.
Yeah, thầy nói là trong cái quá trình học mà Phật pháp của mình là mình cần phải có thực hành ở trong đó. Nếu mà mình không có thực hành đó thì nếu như mình cứ học học hoài mình không có có bỏ sức ra để mình áp dụng những cái điều đó mà cứ học hoài luôn sẽ không có làm cho những cái từ lý thuyết nó trở thành có tác dụng được.
So whatever that you study the Buddhism, if you can benefit from it, if that makes you the more benefit that makes you the things better, that makes you makes you more kind, that makes you more patient, that makes you more happier, more peaceful, then you got the right Buddhism. Whatever the Buddhism you feel studying, it's not affecting you. It is not relating you are in the practical life. That Buddhism is not useful at all to you. Okay?
Yeah, cho nên nếu chúng ta học Phật pháp mà mình có được cái lợi ích từ những điều mình học và những cái cách mà mình thực hành đó, nó cũng giúp mình suy nghĩ được tốt hơn, giúp mình tự tế hơn, giúp mình được kiên nhẫn hơn, giúp mình có được nhiều an lạc nội tâm hơn, thì điều đó chứng tỏ rằng cái chuyện học Phật pháp của mình nó mang đến hữu hiệu. Còn nếu như mình cứ học nhiều Phật pháp mà nó không có thay đổi được cuộc sống của mình, không hề giúp được mình tốt hơn, cũng không mang đến lợi lạc gì, thì cái chuyện học Phật pháp đó xem như là vô nghĩa, không có công hiệu gì cả.
So why I'm saying all this through my experience, okay?
Nói như thế là thông qua cái kinh nghiệm của thầy.
When I was young, I achieved a very young age. I achieved a very high degree in the Buddhism, amongst the top of the top position degree in the Buddhism.
Và lúc mà thầy còn trẻ tuổi thì thầy có cái bằng cấp học học vấn về Phật học rất là cao rồi. Thì cái bằng cấp của thầy là thuộc vào dạng những cái chứng chỉ, cái học vị cao nhất ở trong cái hệ thống mà thầy học.
So what happened is still the my mind. I'm very short then.
Tuy nhiên cái lúc mà có được những cái kiến thức Phật pháp nhiều như thế, thầy vẫn là một người rất là nóng tính ở lúc đó.
I'm short then, but sometimes I shout when I get angry. That I was very young and I used to do.
Lúc mà thầy còn trẻ, nóng tính thường la mắng người khác, thì cũng thường hay bộc phát những đức tính đó.
So then the one time I trying to pick up the my glass on the table. My mother was nearby me and she thought I got angry and she screamed, scared.
Có một lúc mà thầy đang đứng ở trong nhà và thầy cúi xuống thì cầm cái cốc ở trên bàn lên, nhưng mà cái động tác của thầy khiến cho mẹ thầy tưởng là thầy đang nóng tính chuẩn bị la hét người ở trong nhà, nên lúc đó mẹ thầy sợ, mẹ thầy hốt hoảng.
Then moment I realized that up till now what I studied the 20 years of the Buddhism, it's not helped me. Then my mind changed towards the mind training to that practices. Then I thought of what I learned for 20 years. I became the top of the top of the these studies of the studying 20 years of the philosophy Buddhism. But it didn't help me. So I thought now this is really not helping me. Even though my mothers were scared with me, I cannot control my mind. So then I changed with the mind training. And then it changed my life very much.
Thời điểm đó thầy mới phát hiện ra rằng trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua hơn 20 năm học mà Phật pháp, học cho nhiều có nhiều kiến thức mà vẫn không có thay đổi được cái tính cách của mình, vẫn là một người nóng tính đến nỗi mà người nhà của mình, mẹ của mình cũng phải sợ mình, nên tất cả những cái kiến thức, những cái kiến thức Phật pháp nó không có giúp gì cho mình hết. Lúc đó thầy nghĩ như thế và thầy nghĩ đến chuyện là phải thay đổi tâm của mình, cho nên thầy đã tìm đến những cái phương pháp luyện tâm. Thì những cái phương pháp luyện tâm đó nó thật sự nó giúp thay đổi được cái tính chất và cái suy nghĩ của mình. Nếu như mà học nhiều những cái kiến thức Phật học, suốt 20 năm học nhiều kiến thức Phật học mà nó không có giúp được gì cho mình, thì nó cũng trở thành vô bổ.
Moment that time, I was teaching the philosophy, the Buddhism in the monastery. I'm teaching the philosophy teacher on Buddhism.
Và cái thời điểm đó, lúc mà thầy kể câu chuyện rồi, thì vào thời điểm đó thầy vẫn còn đang là giảng sư.
But I failed to train my mind.
Tôi là giảng sư nhưng mà bản thân thầy không có luyện tâm được.
That's why then I learned that this is not helping me. Then I changed the mind training. No? Mind training is that is to really change me a lot.
Cho nên là khi mà thầy phát hiện là tất cả những kiến thức còn học nếu mà không áp dụng thì sẽ thay đổi. Nên thầy đã hướng tâm về những phương pháp luyện tâm. Vì chính những phương pháp luyện tâm nó mới giúp mình thay đổi và tôi luyện tâm mình tốt hơn.
So I think the many of the old students knows that story. In the South India, in the monastery, my room, there's a one switch box. Once I got very angry and I hit on the switch box, I broke the switch box. But I didn't change that switch box. That's many years back. So many of the students, they used to tell me, they want to come to South India and see that switch box.
Thì học trò cũ của thầy biết về cái hộp công tắc ở cái nơi ở của thầy trong tu viện Nam Ấn. Hồi xưa lúc mà thầy còn ở tu viện ở miền Nam, đó lúc mà thầy nóng tính và có cái việc gì đó mà không có chịu nổi thì dùng tay đấm lên tường, thì đấm một cái hộp công tắc đèn, thì cái hộp công tắc đèn nó vỡ ra. Đến bây giờ thì thầy vẫn giữ cái hộp công tắc đèn vỡ đó và không có thay cái công tắc ở trên đó để nhắc cho mình nhớ là mình không có được nóng tính nữa. Thì các học đồ cũ thì có những câu chuyện đó, và cứ đó là mỗi lần muốn qua bên tu viện ở Nam Ấn thì muốn tới nhà thầy xem cái hộp công tắc vỡ đó.
So that's why you're on the second year, third year, that's why I give the 1 year for the mind training programs, not teaching program. Yeah.
Cho đó là sau 2 năm chúng ta học, 2 năm đầu mình học về kiến thức về đạo Phật, thì đó là lý do mà thầy đạt năm thứ ba, đó là cái nội dung của năm thứ ba chúng ta cần phải học tâm.
Because bottom line is very clear. Before the mind training, I studied the Buddhism more than 20 years. It didn't help me. I become more short-tempered, more angry, more aggressive. It didn't help me. What will help you? It won't help you at all.
Là bởi vì theo cái kinh nghiệm của thầy thì thầy đã học triết học Phật giáo suốt 20 năm, nhưng mà học nhiều kiến thức rồi cuối cùng lại cũng là một người nóng tính, không có thầy không có rèn luyện được cái tính cách của mình, không có bất nóng tính chút nào cả. Cho nên thầy biết là nếu mà học nhiều kiến thức thực tế nó cũng không giúp được gì cho mình nhiều. Thầy hướng dẫn
before the Buddhism, sometimes the Buddhism don't mind training the talks about the very practical level. Many of the Buddhism subject, it is not in practical level. They talk something in the very different than our lifestyle.
Chúng ta hãy để ý là đôi lúc có những điều ở trong đạo Phật nói những vấn đề mà nó không có liên quan gì đến cuộc sống thực tế của mình, nhưng mà những cái pháp luyện tâm thì nó lại khác, nó rất là thực tế, mình có thể áp dụng ở trong cái đời sống thực tế. Ngoài những cái phương pháp luyện tâm thì
example that when the Buddhism they talks about the mind only school, middle way school, that school, lots of the schools, but they will not in this that will not teach you. Okay, there are lots of school. Now I'm unhappy. I'm not peaceful. I'm getting angry. What should we do?
Lấy một ví dụ, chúng ta nếu mình biết về triết học trong đạo Phật, mình biết các cái tông phái triết học là Duy Thức Tông hay là Trung Quán Tông vân vân, thì các cái tông phái triết học đó nói rất là nhiều điều về Phật pháp. Nhưng mình đưa đến một cái câu hỏi rất là đơn giản: bây giờ tôi bất an, tôi không vui, tôi rất là nóng tính, bây giờ tôi phải làm như thế nào để có được an lạc hạnh phúc? Thì những cái tông phái triết học đó đưa ra được cho mình câu trả lời thực tế.
This only the mind training will where they teach you that if you are not happy, how what you have to do. Yeah. Then the ones who get angry, how you have to do. Yeah.
Cái câu hỏi đó để mà trả lời được thì các phương pháp luyện tâm sẽ giúp chúng ta trả lời. Ở trong các phương pháp luyện tâm mình sẽ học được là nếu mà mình không vui, mình nóng giận mà mình lại muốn tìm đến hạnh phúc và niềm an vui thì mình cần phải thực hành như thế nào.
Okay, that is the third year. Okay, so that is the subject you train in the third year. Okay. Okay. In the second thing is that this is the teachings of the mind training and the liberation of teaching. Once you want to go to the pure land, if you are dying, what do you have to do? Once you not come to the practice, that mind only school, middle way school, all those philosophy things will not help you. There is no answer for that if you're dying right now.
Yeah, bây giờ mình hãy tưởng tượng là đến cái giờ phút mà bản thân mình sẽ chết, thì lúc đó ai chắc cũng muốn bản sinh về cõi tịnh độ của Phật. Thì để bản sinh thì mình cần phải thực hành, mình phải có những cái phương pháp thật sự cụ thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Nếu như mình cứ nói triết học giống như là Duy Thức Tông, hoặc là cứ nói triết học giống như là Trung Quán Tông đó, thì những cái tông phái đó có đề ra một cái phương pháp cụ thể nào giúp cho mình có thể thực hành cái người bản sinh về cõi tịnh độ đến chết hay không?
So if you are free, if you have a lot of times, if you are not scared of the death, if you are the mentally, you don't have any problem, then you can play with all this philosophy idea. You can play like a game, no?
Thầy nói rằng nếu mà mình rảnh rỗi, mình không có gì khác để làm, rồi mình cũng không sợ chết, rồi mình lại thích học những cái triết học Phật giáo, học chơi cho vui đó, thì mình có thể dành thời gian của mình để học triết học Phật giáo.
Okay, anyway, so this year, not only study, okay, comes to the practice, okay? Second year, now you learn the Buddhism theory, also the combine and meditate and practice together, okay?
Yeah, cho nên là trong năm nay thì chúng ta sẽ học lý thuyết ở trong đạo Phật kết hợp với cả thực hành đó, chính là cái phần thiền mà thầy sẽ hướng dẫn với lớp học mình trong năm nay.
Okay, thank you. Today we'll stop here, okay? Today we'll have a short class just for the pay, okay?
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, hôm nay thầy
okay, and the tomorrow there will be the puja. I think you might know the puja for the deceased people, dead people, the puja.
Yeah, và ngày mai thì sẽ có một buổi cầu nguyện cho những người đã qua đời, một buổi lễ cầu siêu từ quý vị thầy. Chắc là lớp học mình đã biết được tin.
I'm sure this time that some of the your friend, some of the your relative, some of the your relatives of the your friend might have died. I don't think they have anyone that in here. It's a not lost to your friends or the friends' friends or the relatives.
Yeah, thầy nghĩ. Thầy nghĩ rằng ở trong lớp học của mình, chắc mình cũng đã từng nghe nói là người thân của mình, bạn bè của mình, một người quen nào đó đã mất vì bệnh COVID trong năm nay. Cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Chắc ai cũng trong cái mối liên hệ của mình chắc cũng từng có một người thân thân thiết quen thuộc nào đó đã qua đời vì COVID.
And this time, I'm sure that anyone you hear has lost your friends, relatives, or the friends, parents, or the young.
Đã có rất là nhiều người mất người thân, có nhiều người mất cha mẹ, có nhiều người mất anh em để vì bệnh COVID ở trong khoảng thời gian vừa qua.
Okay, so tomorrow when I'm session the prayer session, so yeah, so maybe I see you in the tomorrow prayer.
Nên là thầy sẽ tiến hành một buổi lễ cầu siêu vào ngày mai để cùng với tất cả mọi người.
And the tomorrow you're joining for the prayer, and just only not to join the prayer, also think the people, so whoever the pastor this time, okay, COVID time, okay, and think that and you are going to pray for them to help them to let them born in the Buddha's pure land, okay?
Ngày mai nếu chúng ta có tham theo dõi buổi cầu nguyện của thầy, chúng ta cũng hãy chúng ta đừng nói chỉ có ngồi theo dõi thôi, chúng ta cùng cầu nguyện với thầy để mình cùng nhau mình cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời vì bệnh COVID đều sẽ được vãng sinh cầu tịnh độ.
Okay, thank you. Then I'll stop here. Okay.
Dạ, thầy rất là cảm ơn lớp học. Thầy sẽ dừng lại ở đây.
Come on, come on, come on. Hang up line.